Kính thưa quý ông bà và anh chị em, một trong những thông điệp quan trọng mà lời Chúa muốn nói với chúng ta hôm nay đó là hãy nhận ra những điều tốt lành nơi những gì mà chúng ta thấy bình dị, đơn sơ và có khi tầm thường trong cuộc sống hàng ngày. Hãy nhận ra những điều tốt lành qua những điều bình thường ấy. Bởi vì chúng ta nhiều khi quan sát theo kiểu con người và cái nhìn của chúng ta thường bị hướng lái theo thành kiến mặc cảm. Hai bài đọc lời Chúa, một bài Cựu Ước Trích Sách Các Vua và một bài Phúc Âm Thánh Marco đều nói đến hai người đàn bà góa. Trong xã hội Do Thái, người đàn bà góa rất là thiệt thòi, bị coi thường, thậm chí bị khinh bỉ. Họ không được tham dự các buổi cầu nguyện chung, không được có mặt ở hội đường, không còn được hiện diện trong các buổi hội họp, và họ dường như những người bị trục giữ. Chúa Giêsu đã uốn nắn lại quan điểm nơi các kinh sư và những người biệt phái để người khẳng định rằng những người đàn bà góa này họ thiệt thòi, đau khổ, bất hạnh, nhưng họ mang một trái tim nhân hậu. Qua đó, Chúa muốn nói với chúng ta rằng không chỉ quan sát bên ngoài hay là chỉ quan sát theo những gì mà chúng ta nhìn thấy, nhưng cần phải thận trọng hơn, có cái nhìn bác ái. Hai người đàn bà góa, một bà đã giúp đỡ ngôn sứ Elia, một bà bỏ đồng tiền vào đền thờ Jerusalem. Cả hai người đàn bà ấy xuất thân từ một khung cảnh xã hội mang nhiều thiệt thòi, thành kiến và đau khổ, nhưng là những người rộng rãi để giúp đỡ ngôn sứ Elia, là người rộng rãi để giúp đỡ đền thờ. Mặc dù bà chỉ bỏ đồng tiền nhỏ, nhưng Chúa Giêsu đã khẳng định bà đã bỏ tất cả những gì bà có để nuôi thân. Khi đọc các bài đọc lời Chúa hôm nay, thưa quý ông bà và anh chị em, tôi lại muốn ngỏ lời với cộng đoàn tiếp những gì mà tôi chia sẻ tuần trước, để cho chúng ta cũng nhìn nhận ra Thiên Chúa bằng một cái nhìn khác, không phải chỉ là cái nhìn thế gian, và nhất là không phải một quan niệm hời hợt về Thượng Đế. Lần trước tôi nói với quý ông bà và anh chị em, Thiên Chúa không phải là một khái niệm, không phải là một lý thuyết, mà chúng ta cầu nguyện với Chúa, chúng ta đối diện với một đấng hiện hữu, một đấng mà khi chúng ta đến nhà thờ, chúng ta thưa lạy Chúa, thưa quý ông bà và anh chị em. Khi chúng ta thưa lạy Chúa thì Chúa đối với chúng ta đang hiện diện trước mặt chúng ta là như thế nào? Mỗi người cần phải đặt vấn đề, phải đặt câu hỏi này để rồi đức tin của chúng ta nó chắc chắn hơn, nó cụ thể hơn và đức tin của chúng ta nó vững vàng hơn. Tin vào Chúa không phải tin vào một lý thuyết, không phải là một sự kiện. Tin vào Chúa không phải là một đức tin mơ hồ. Khi chúng ta đến nhà thờ, chúng ta cầu nguyện với Chúa, chúng ta thưa lạy Chúa. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta hãy phải đặt vấn đề là Chúa mà chúng ta đang nói là ai? Đức Giáo Hoàng Benedicto đã khẳng định rằng Thiên Chúa là một đấng, một ai đó đang hiện diện giữa chúng ta. Vì thế mà đức tin đích thực là gì? Là sự gặp gỡ với đấng ấy. Mỗi người chúng ta hãy thử xét mình xem mình có gặp gỡ được đấng ấy không? Mình có gặp gỡ được đấng ấy khi mình đến nhà thờ không? Mình có gặp gỡ đấng ấy khi mình tuyên xưng đức tin vào Chúa trong Kinh Tin Kính không? Mình có gặp đỡ được đấng ấy khi mà mình nhận mình là người công giáo, là người có đạo? Mình có gặp gỡ được Thiên Chúa khi mà mình gặp những thất bại, những khó khăn và đau khổ không? Nếu mà chúng ta không xác định gặp gỡ được Chúa, thưa quý ông bà và anh chị em, đức tin của chúng ta vẫn là mờ nhạt. Vì thế cho nên ngày hôm nay có nhiều người trong cái xã hội mà trăm hoa đua nở, có nhiều người vừa tin vào Chúa nhưng mà lại vừa đi xem bói, xem tử vi và thực hành nhiều cái điều mê tín khác, bởi vì họ nghĩ Chúa cũng giống như một ý niệm. Chúa cũng giống như một bất kỳ một thần linh nào đó, và Chúa cũng giống như là chỉ là một triết thuyết mà người tín hữu không gặp gỡ được họ. Chính vì không gặp gỡ Chúa cho nên có nhiều người đi lễ cũng không tha thiết gì cả, đi một cách miễn cưỡng thôi. Họ đi tham dự thánh lễ giống như người đi dự đám cưới vậy. Mà dự đám cưới thì trước khi cô dâu chú rể đến, trước khi cô dâu chú rể xuất hiện, hoặc là trước khi người ta khai tiệc thì đương nhiên ngồi là nói chuyện tán hưu tán vượn, nói hết mọi chuyện đông tây kim cổ, nói chuyện mình xong ra chuyện người. Vì thế mà những người đi lễ cũng không cảm thấy tha thiết gì cả, vì không gặp gỡ được Chúa, cho nên họ đến nhà thờ là họ nói chuyện. Bởi vì kinh đọc không đào tạo cho họ một cái tâm tình cầu nguyện, và sự hiện diện của Chúa không rõ nét trong cuộc đời, trong cái cuộc đối thoại mà họ có khi họ đến nhà thờ. Chúng ta đừng quên rằng đến nhà thờ để chúng ta đối thoại với Chúa, đến nhà thờ để chúng ta gặp gỡ Chúa. Hôm nay tôi muốn thưa thêm một điều nữa để nói về vấn đề anh chị em, những người xung quanh, những người thân cận. Bao nhiêu bài giảng chúng ta đi lễ thường xuyên thì hay thường thấy kết thúc bằng điều là: vì thế cho nên anh chị em thân mến, chúng ta là những người công giáo, chúng ta phải nghe lời Chúa, chúng ta phải thực hành bác ái yêu thương. Những lời cầu nguyện giáo dân mà thánh lễ Chúa nhật nào chúng ta cũng đọc, cũng thế, xin cho cộng đoàn chúng ta thực hành bác ái yêu thương. Ai chúng ta cũng thuộc lòng điều ấy, chẳng khó khăn gì. Tôi đi chủ sự các thánh lễ khánh thành nhà thờ, các dịp kỷ niệm lễ nọ lễ kia, bao giờ những ông chùm bây giờ họ cũng có những bài phát biểu nghe hay lắm, nghe trôi chảy lắm, mà toàn những điều mà cũng dạy bảo sự khôn ngoan lắm. Nhưng mà nhiều khi mình có cảm tưởng như đó là những bài học thuộc lòng. Vì thế mà đối với chúng ta, khi chúng ta nói đến bác ái, khi chúng ta nói đến yêu thương, khi chúng ta nói đến những người xung quanh, những người thân cận, thì trong tâm trí của mỗi người chúng ta nó phải cụ thể hơn là mình nói nhiều thế mình làm được cái gì không. Mình nói đến bác ái, đến những người bất hạnh, hay hôm nay nói đến người bà quá, người đàn bà quá, chúng ta nói đến người bất hạnh, chúng ta nói đến người nghèo khổ, chúng ta nói đến người xa cơ lỡ vận, chúng ta đọc thuộc lòng rất là nhiều câu trong lời nguyện, trong những bài phát biểu rất là văn chương, rất là trôi chảy, mà chúng ta thử xem có làm gì để thực hiện những điều ấy không. Đấy cũng là một vấn đề cần phải đặt ra, thưa quý ông bà và anh chị em. Vì thế mà có một triết gia kia đã nói rằng: chúng ta nói đến nhiều người thân cận, nhưng mà tôi rất sợ những người nói đến người thân cận trong ý tưởng thôi, nhưng mà những người thân cận cụ thể là ông A, bà B, ông X, bà Y, là người đang ngồi trước nhà tôi, đang ngồi trên ghế, đang chờ trước cửa, là người đang đau khổ, là người đang nằm trong bệnh viện, là người đang có đứa con gặp tai nạn, là người đang vừa bị bác sĩ cho biết mắc bệnh ung thư. Đó là những con người cụ thể sống trong một gia đình, chứ không phải là những người ở trong ý niệm. Bởi vì khi chúng ta nói đến bác ái, nói đến người thân cận, nói đến người nghèo khổ, chỉ dừng lại trong ý niệm thôi thì chúng ta sẽ không làm gì cả. Bởi vì những gì chúng ta nghe thấy cũng chỉ dừng lại trong ý niệm, trong lý thuyết. Trong Phúc Âm có một câu chuyện dụ ngôn rất nổi tiếng nói về lòng nhân hậu, ai chúng ta cũng biết, đó là người Samaria tốt lành. Một người bị cướp đánh để nửa sống nửa chết bên vệ đường. Chợt có một tư tế đi qua, mà tư tế tức là giống như chúng tôi trong đạo cựu ước ấy, tức giống như linh mục vậy. Tư tế đi qua tảng là không nhìn thấy, hoặc có nhìn thấy nhưng mà vẫn đi qua như thường. Một lúc sau có một người trợ tế đi qua, trợ tế chúng ta nói tương đương giống như thầy phó tế bây giờ, cũng lại đi qua. Rồi một lúc sau có một người Samari là người lương dân, là không phải người Do Thái, người ta đã đỡ người bệnh lên chăm sóc và đưa người ấy vào quán trọ. Vì thế câu chuyện này làm cho chúng ta phải suy nghĩ, bởi vì cái người mà bỏ vất vả người bị thương ấy là tư tế, là trợ tế, là những người được học hành uyên bác, là những người đủ mọi lý thuyết, là những người mà hiểu biết rất là nhiều, nhưng mà lại dửng dưng với người bị nạn. Bởi vì đối với hai người đó, khái niệm về người thân cận, khái niệm về người nghèo, khái niệm về người bị nạn, khái niệm về người bất hạnh chỉ có ở trong lý thuyết thôi, mà không có thực tế trong cuộc sống hàng ngày. Vì thế mà chúng ta là người công giáo, luôn luôn chúng ta nhắc lại là đức bác ái là cốt lõi của đạo chúng ta. Đức bác ái là giới răn quan trọng nhất Chúa Giêsu đã dạy, bởi vì Chúa nói trong bữa tiệc ly rằng: Thầy truyền cho anh em một giới răn mới, đây là giới răn của Thầy, đó là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em. Vì thế lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy có trách nhiệm đối với anh chị em mình. Chúng ta sống trong một xã hội mà có một thời gian quá nghèo khổ, Và có một thời gian người ta tuyên truyền lệch lạc về vấn đề bác ái. Vì thế cho nên con người chúng ta sống trong xã hội này có nguy cơ bị khép kín, bị ích kỷ, bị đóng khung trong chính cá nhân của mình. Vì thế mà người ta ngại chia sẻ, người ta ít nói đến chia sẻ, người ta ít nói đến bác ái, họa chăng có nói thì cũng chỉ là trên lý thuyết mà thôi. Vì thế tôi quay trở lại với lời Chúa hôm nay, thưa quý ông bà và anh chị em. Chúa mời gọi chúng ta hãy có cái nhìn cảm thông, bác ái đối với những người xung quanh. Đôi khi đó là những người già cả, bình dị, có thể mang vẻ bề ngoài xù xì, thô nhám, bất hạnh, và nhiều khi chúng ta không có thiện cảm. Nhưng hãy nhận ra những điều tốt đẹp nơi cuộc sống của chúng ta. Trước hết là nhận ra Thiên Chúa đấng đang hiện diện, nhận ra những điều tốt đẹp. Có thể điều ấy được làm qua người này người khác mà mình không ưa, nhưng những gì tốt luôn luôn vẫn là những gì tốt và xuất phát bởi Thiên Chúa mà ra. Khi chúng ta có cái nhìn như thế, chúng ta sẽ khám phá ra những điều tốt mà Chúa là Thiên Chúa gieo mầm nơi những con người đang sống xung quanh chúng ta, để sống cùng nhau góp phần xây dựng một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc nhân ái. Amen.